báu vật cuối cùng.
Ngày 10 tháng 3 năm 1615, tại Glasgow bên Tô Cách Lan, một vị thừa sai lừng danh là cha Ogilvy bước lên máy chém vì tội rao giảng phúc âm. Trong giây phút cuối đời, đứng trên đoạn đầu đài, thấy hàng ngàn người đứng coi, muốn để lại cho họ một kỷ niệm và một đảm bảo đức tin, vị tử đạo lấy ra vật cuối cùng còn lại trong mình, đó là một cỗ tràng hạt. Ngài cố sức ném tràng chuỗi vào giữa biển người. Tràng chuỗi đã rơi xuống, trúng một ông hoàng xứ Hungary đang trên đường chu du học hỏi, tình cờ ghé qua Glasgow. Chuỗi tràng hạt này đã bám riết ông khắp nơi, mãi đến ngày ông quyết định từ bỏ giáo phái Calvin để quay trở lại với Công giáo. Những mẩu chuyện trên đây không phải là ít trong lịch sử giáo hội. Việc sám hối luôn gắn liền với kinh mân côi. Đó là mệnh lệnh mà mẹ Maria đã ban bố tại Fatima năm 1917. Hãy năng lần hạt mân côi. Thánh Gregorio Thành Nis thường dùng thí dụ sau đây để nói về ảnh hưởng của kinh mân côi trong đời sống Kitô của chúng ta.
Mỗi người chúng ta được ví như một họa sĩ. Linh hồn chúng ta là một khung vải còn nguyên vẹn. Màu sắc được dùng là các nhân đức Kitô giáo. Hình ảnh phải họa theo là chính Chúa Giêsu Kitô. Hình ảnh sống động của Chúa Cha. Họa sĩ nào cũng muốn hình ảnh họa lại được giống hình mẫu, cũng phải năng ngắm nhìn hình mẫu khi đặt bút vẽ. Bạn thân mến, mẹ Maria là mẫu gương của đời sống Kitô. Qua kinh mân côi, chúng ta chiêm ngắm các biến cố trong cuộc đời của Chúa Giêsu và mẹ Maria. Nhờ ôn đi đọc lại nhiều lần, các biến cố đó sẽ thâm nhập tâm hồn chúng ta để dần dần biến chúng ta theo khuôn mẫu của các ngài. Kinh mân côi không những là hình thức đạo đức có tính cách cá nhân, nhưng còn là chất keo nối kết mọi người trong gia đình lại với nhau. Còn hình ảnh nào được ghi đậm trong tâm khảm chúng ta cho bằng những giờ kinh mân côi đọc chung trong gia đình? Gần đây, người ta phát động việc đọc kinh mân côi trong gia đình với khẩu hiệu: một gia đình cầu nguyện chung với nhau là một gia đình đứng vững. Nơi nào có hai ba người ngồi lại với nhau vì danh ta, ta sẽ ở giữa họ. Mà nơi nào có Thiên Chúa, nơi đó cũng sẽ có tình yêu. Vì tình yêu là chất men liên kết mọi người trong gia đình lại với nhau. Việc cầu nguyện trong gia đình, nhất là với kinh mân côi, là yếu tố đảm bảo sự bền vững của hôn nhân và khơi dậy ơn gọi trong gia đình. Trong tông huấn về việc tôn kính mẹ Maria, Đức Phaolô Đệ Lục đã nhấn nhủ chúng ta như sau: những điều kiện sinh sống đổi thay của ngày nay khiến việc hội họp gia đình không được dễ dàng, và dù khi sum họp được thì nhiều hoàn cảnh lại làm cho cuộc họp mặt khó biến thành một dịp nguyện cầu. Các gia đình muốn sống trọn vẹn ơn gọi và tinh thần của gia đình Công giáo phải tận lực lướt thắng những áp lực cản trở gia đình không thể hội họp và cầu nguyện chung. Tinh thần đạo đức của các phần tử trong gia đình được thể hiện và tăng triển trong những giờ cầu nguyện chung, gồm cả việc đọc kinh hay đọc sách thánh, chia sẻ lời Chúa. Nhưng thuận lợi hơn cả đối với các gia đình Việt Nam đó là việc đọc Kinh Mân Côi. Cũng chính Đức Cố Giáo Hoàng Paulo Đệ Lục khuyên nhủ chúng ta, sau việc đọc Kinh Nhật Tụng thì việc đọc Kinh Mân Côi được coi như một trong những kinh cầu nguyện chung tốt đẹp nhất, hữu hiệu nhất mà gia đình Công giáo được khuyến khích đọc.